Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần 2. Giảng thuyết về 7 lễ trọng kính Đức Mẹ. Lễ Đức Mẹ thăm viếng. Tiết thứ 2. Phải tin tưởng cầu xin mẹ. Làm giàu cho ai mến mẹ? Tại sao Chúa Giêsu lại đặt vào tay mẹ Maria tất cả kho tàng tình thương mà Chúa muốn ban cho chúng ta? Nếu không phải là để mẹ trao đổ xuống cho các tín hữu mến yêu, tôn kính và tin tưởng chạy đến cầu xin mẹ, chính mẹ lại đã chẳng tuyên nhận điều đó bằng những lời mà giáo hội đã áp dụng trong một số lớn các lễ kính mẹ. Mẹ có rất nhiều tài nguyên để làm giàu cho những ai yêu mến mẹ đó ư? Đức Viện Phụ Adam viết: chỉ cốt để chúng ta hưởng thụ mà các tài nguyên của sự sống đời đời đã được trao cho mẹ đồng trinh giữ gìn. Chúa đã tích chứa trong lòng mẹ kho tàng của các kẻ bần cùng, để họ đến lĩnh về mà làm giàu cho họ. Thánh Bernardo cũng thêm những lời đáng chú ý sau đây mà tôi đọc được ở một tác giả: mẹ Maria được tặng ban cho thế giới làm đạo tuyến di chuyển tình thương, để qua mẹ các ân sủng được liên tiếp trao ban từ trời cao xuống cho nhân loại. Thánh tiến sĩ cũng tự hỏi tại sao tổng lãnh thiên thần Gabriel đã nhận thấy mẹ Maria đầy ân sủng. Kính chào trinh nữ Maria đầy ân sủng, mà còn báo tin rằng Thánh Thần sẽ xuống trên mẹ để mẹ được tràn đầy hơn nữa. Nếu mẹ đã đầy ân sủng rồi thì Thánh Thần ngự xuống còn thêm gì được cho lòng mẹ nữa? Và Thánh Nhân trả lời: mẹ Maria đã đầy ân sủng, nhưng mới đầy cho mẹ mà thôi. Thánh Linh sẽ đến trào đổ trên mẹ nhiều hơn nữa là cho chúng ta, để lũ người cơ bần chúng ta được nhờ phúc dư của mẹ mà nên phú quý. Vì lẽ đó mà người ta sánh mẹ với trăng, trăng tròn cho trăng và cho muôn vật. Đạo tuyến vĩ đại trào ân sủng. Mẹ Maria phán: ai tìm được mẹ là tìm được sự sống và kín múc được ơn phúc trong Chúa. Phải rồi, phúc thay người nào chạy đến cùng mẹ mà tìm mẹ, họ sẽ tìm được sự sống và tìm được một cách dễ dàng. Dễ dãi nhất là tìm đến kín múc ở một mạch giếng tràn đầy. Muốn kín bao nhiêu cũng được. Một linh hồn thánh thiện viết: để được ân sủng, cứ đến cầu xin mẹ Maria là đủ. Nếu ở trần gian, suốt những thế kỷ giằng giặc trước khi mẹ Maria sinh ra, không có những dòng ân sủng vĩ đại chúng ta thấy ngày nay, là vì theo Thánh Bernardo, vì chưa có mẹ Maria là đạo tuyến vĩ đại trào ban ân sủng. Nhưng ngày nay, chúng ta đã có mẹ tình thương Maria, thì chúng ta còn phải sợ gì không được ơn nào? Nếu chúng ta quỳ dưới chân mẹ mà cầu xin, Thánh Gioan Đa Ma thác lời mẹ rằng: mẹ là đô thành rộng mở đón tiếp hết những ai cầu xin mẹ. Hỡi các con mẹ, hãy đến mà lĩnh nhận tràn đầy ân sủng vượt trên mọi khát vọng của các con. Nhiều người đã từng được hưởng lĩnh ân sủng như bà đáng kính Maria Villani đã nhìn thấy trong một cuộc thấu thị. Một lần bà thấy Đức Mẹ Maria giống như một mạch giếng vĩ đại, từng đoàn lũ người kéo nhau đến kín múc thỏa thuê những dòng nước ân sủng. Nhưng bà cũng còn thấy những ai mang bình lành lặn đến kín múc thì giữ được ân sủng đã múc được, mà ai mang bình nứt rạn đến, nghĩa là linh hồn họ vướng mắc tội lỗi, thì liền để chảy mất hết những ơn họ được. Tuy nhiên, phải nhận thật rằng hằng ngày có cơ man là ân sủng từ tay mẹ Maria ban xuống cho loài người. Cả những kẻ vô ân tệ bạc, những người tội lỗi đáng thương nhất. Thánh Augustino đã thưa lên cùng mẹ những lời này. Qua mẹ, tình thương trào đổ xuống những người cơ khổ, ân sủng trào đổ xuống những kẻ vô ân, và ơn thứ tha được ban phát cho những người tội lỗi. Nhờ mẹ, các linh hồn nhu nhược làm được những kỳ công vĩ đại, những tâm hồn dính bén trần ai được bay lên trời, những người hấp hối lại được sống, và những lữ khách trở về tới quê hương. Hỡi các tôi trung của mẹ Maria, chúng ta hãy phấn khởi cậy trông lên mỗi lần chúng ta đến cầu xin mẹ ban ân sủng. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ lại hai đức tính cao cả của mẹ nhân từ chúng ta, để vững vàng tin tưởng ấy là từ tâm và quyền năng của mẹ. Lòng mẹ ước ao thi thố ơn lành cho chúng ta, và mẹ rất có quyền năng xin được con mẹ ban hết những gì mẹ ước muốn. Không xin là xúc phạm đến mẹ. Muốn hiểu biết mẹ Maria ước muốn giúp đỡ hết thảy chúng ta như thế nào, chỉ cần suy niệm mầu nhiệm mẹ đi thăm viếng bà Isabel hôm nay là đủ. Từ Nazareth, nơi mẹ cư ngụ, đến đô thị nơi mà người chị họ của mẹ ở, một thành thuộc xứ Giu-đa như thánh Luca viết, tức là thành Hebron như Baroning và nhiều tác giả khác nhận, đường xa không đầy 32 dặm. Theo tác giả cuốn Đời Đức Mẹ, ông Giuse Maria, tu sĩ dòng Camelo không dày, dựa theo chứng luận của thánh Beda và tác giả Broca. Nhưng không quản chi đường dặm thẳng, đức nữ trình đào tơ liễu yếu, chưa quen với sương gió trên đường gập ghềnh, cũng khởi hành tức khắc. Ai đã thúc đẩy mẹ được như thế? Chính đức ái tràn trề trong tâm hồn rất dịu dàng của mẹ đã là động lực giúp mẹ mau mắn thi hành nhiệm vụ cao cả của mẹ là ban phát ân sủng. Thánh Ambrosio viết, mẹ lên đường không phải vì không tin lời sứ thần báo cho mẹ, mà vì hối hả ước ao giúp đỡ cho người chị họ đã luống tuổi, sung sướng vì được làm cho người khác sung sướng và tận lực thi hành đức ái. Ta nên lưu ý, ở đây Thánh Ký đã nói mẹ vội vã lên đường khi nói về cuộc hành trình của mẹ Maria đi thăm bà Isabel. Mà khi mẹ trở về, Thánh Ký chỉ viết Maria ở lại nhà Isabel chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Không nói mẹ vội vã trở về nữa. Thánh Bonaventura nêu một câu hỏi: lý do nào đã thúc bách mẹ hối hả đi thăm nhà Gioan Tẩy Giả, nếu không phải là đức ái thiêu đốt tâm hồn mẹ và dục mẹ thi ân cho gia đình ông? Ngày nay ở trên trời, mẹ Maria cũng vẫn không quên cảm thương loài người như vậy. Trái lại, đức ái của mẹ càng lớn lao thêm, vì ở trên trời mẹ nhận thấy rõ những nhu cầu của chúng ta hơn và mủi lòng hơn trước những cảnh huống khổ sầu của chúng ta hơn. Thánh Bernardino Busti quả quyết rằng đức nữ vương khoan nhân của chúng ta khát vọng phung phát hồng ân cho ta hơn chúng ta khát vọng đến lĩnh nhận, đến coi như mình bị xúc phạm nếu người ta không cầu xin ơn nào. Thánh Bonaventura viết: lạy mẹ, không những người lăng mạ sỉ nhục mẹ, mà cả những người không xin mẹ ơn gì cũng xúc phạm đến mẹ nữa. Đem ân sủng làm giàu cho chúng ta, đó là xu hướng của bản tính mẹ, là cần thiết của tâm hồn mẹ. Cha Idoota nhắc lại rằng mẹ là báu tàng, là quản thủ kho ân sủng. Những ai phụng sự mẹ đều được mẹ trào đổ cho chan hòa là hồng ân đặc biệt. Ai tìm được mẹ là tìm được hết mọi ơn thiêng. Cha lại thêm, hơn nữa không ai không thể tìm được mẹ, dầu người đó là một tội nhân thân tàn ma dại nhất. Lòng mẹ rất nhân từ, không ai phải e ngại đến bên mẹ. Và tình mẹ rất xót thương, không bao giờ xua đuổi một người nào. Đó cũng là điều mà cha Thomas Kempe thác lời mẹ: mời tất cả mọi người đến cùng mẹ, mẹ chờ đợi mọi người. mẹ ước mong cả nhân loại đến cùng mẹ. Không bao giờ mẹ đánh đuổi một tội nhân, dầu rất bất xứng. Khi họ đến cầu mẹ cứu giúp. Và cha Risa cũng bảo ta, ai đến cầu xin mẹ cũng luôn luôn thấy mẹ sẵn sàng để cứu trợ họ. Luôn luôn sẵn sàng xin cho họ được cứu độ bằng lời cầu xin quyền năng của mẹ. Tôi viết bằng lời cầu xin quyền năng của mẹ vì lý do thứ hai tăng thêm lòng chúng ta tin tưởng nơi mẹ Maria, là mẹ xin được Chúa ban xuống hết những gì mẹ cầu xin cho các con của mẹ. Chúa hằng phục lời mẹ xin. Thánh Bonaventura viết, hãy lưu ý đến cuộc mẹ đi viếng thăm bà Isabe. Hãy lưu tâm đến lời mẹ có mãnh lực chừng nào. Mẹ vừa mở miệng, Thánh Linh đã xuống đầy lòng bà. Thật vậy, vừa nghe lời mẹ Maria chào, bà Isabe và thai nhi Gioan đã được Thánh Linh ban ân sủng cho. Như Thánh Ký đã ghi rõ, bà Isabe vừa nghe thấy lời Maria chào, con trẻ đã nhảy mừng trong thai. Và bà được đầy Thánh Linh. Theo tác giả Theophile Alexandria, Chúa cảm nghiệm một nguồn vui tràn trề khi Đức Thánh Trinh Nữ cầu xin Chúa. Vì hàng phục lời mẹ xin, dường như Chúa ban ơn cho mẹ hơn là cho chúng ta. Ta nên chú ý những tiếng hàng phục lời mẹ xin. Đúng thế, Chúa Giêsu phải hàng phục lời xin của mẹ Maria, vì Chúa muốn vâng lời mẹ trong điểm này như con của mẹ. Đó là ý tưởng của Thánh Gemano. Ôi Maria, đối với Thiên Chúa, mẹ có quyền uy của một người mẹ, cho nên mẹ làm lành được với Chúa cả những tội nhân trọng phạm nhất đến cầu xin mẹ. Không thể nào Chúa không nghe lời mẹ được, vì trong hết mọi trường hợp, Chúa đều xử với mẹ như với mẹ thật, mẹ trinh vẹn của Chúa. Về điểm này, chúng ta có chứng cớ trong việc xảy ra tại tiệc cưới Cana. Rượu hết, mẹ Maria nói với con mẹ, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu trả lời mẹ, can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Chúa muốn nói thời giờ chỉ định làm phép lạ chưa đến, như tác giả Theophilate và Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích. Nhưng rồi Thánh Gioan Kim Khẩu tiếp, để vâng lời mẹ, Chúa cũng làm phép lạ mẹ xin, là đổi nước lã thành rượu ngon. Tin tưởng đến gần tòa ân sủng. Thế nên nào, theo lời Thánh Tông đồ Phaolô khuyến khích, chúng ta hãy tin tưởng đến gần tòa ân sủng để xin nài tình thương và tìm kiếm ân sủng trong thời gian thuận lợi này. Thánh Alberto cả viết, tòa ân sủng đây chính là mẹ Maria. Nếu chúng ta muốn được ân sủng, chúng ta hãy đến gần tòa ân sủng. Chúng ta hãy đến cùng mẹ Maria. Chúng ta hãy đến cầu xin mẹ với một niềm xác tín rằng chúng ta sẽ được đắc lợi. Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta và mẹ xin được Chúa ban cho hết những gì mẹ muốn. Tôi xin nói lại một lần nữa lời Thánh Bernardo. Chúng ta hãy đi tìm ân sủng và nhờ mẹ Maria mà tìm. Phải, chúng ta cứ tin tưởng, kêu gọi mẹ. Nhớ lại lời mẹ đã phán với Thánh nữ Metinda rằng, khi trào đổ trên mẹ sự sung mãn dịu ngọt của Chúa, Thánh Linh đã biến hóa mẹ nên rất đẹp lòng Chúa, đến nỗi những ai nhờ mẹ can thiệp mà xin ơn gì nhất định sẽ được hưởng lĩnh. Nếu chúng ta nhận câu nói trứ danh của Thánh Anselmo, chúng ta xin được ơn cứu độ nhờ lời cầu xin danh Thánh Maria, lại có phần mau chóng hơn nhờ lời cầu xin danh Thánh Chúa Giêsu, thì đôi khi chúng ta cũng nhận được những ân sủng chúng ta mong cầu nhờ mẹ Maria mau chóng hơn nhờ Chúa Giêsu. Đành rằng không phải Chúa Giêsu không là nguồn mạch, là Chúa cao cả tạo dựng hết mọi ân sủng. Nhưng khi chúng ta đến cầu xin Maria, thì mẹ cầu xin cho chúng ta, và lời cầu xin của mẹ bao giờ cũng có mãnh lực hơn lời cầu chúng ta. Vì lời cầu xin của mẹ là lời cầu xin của một mẹ Thiên Chúa. Bởi thế, đừng bao giờ chúng ta rời xa chân mẹ, là đấng quản thủ mọi ân sủng. Hãy luôn thưa mẹ lời thánh Gioan Đa Ma sau đây: Lạy mẹ chí thánh Thiên Chúa, xin mở cửa tình thương cho chúng con, vì mẹ là ơn độ phúc của cả nhân loại. Vâng, lạy mẹ Thiên Chúa, xin đoái thương cầu xin cho chúng con, mà mở cửa tình thương cho chúng con vào, vì lời mẹ cầu bầu mang lại ơn cứu độ cho toàn thể loài người. Sau cùng, khi chạy lại cùng mẹ Maria, tốt nhất là cầu xin mẹ xin nài cho chúng ta, và xin mẹ ban cho chúng ta những ơn nào mẹ biết là có ích cho chúng ta hơn. Cha Reginaldo, tu sĩ dòng Đa Minh, đã làm như vậy. Theo như niên sử dòng ấy để lại, một lần cha lâm trọng bệnh và xin cho được bình phục, Đức Mẹ liền hiện ra có thánh nữ Cecilia và Catarina tháp tùng. Mẹ hỏi cha với một giọng êm dịu rằng: Con mẹ, con muốn mẹ làm gì cho con bây giờ? Nghe lời dịu ngọt dễ dãi đó, cha dòng xấu hổ không biết trả lời sao. Thì một thánh nữ nói với cha: Cha Reginaldo, cha có biết phải làm gì không? Cha cứ hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ, đừng xin gì cả. Mẹ sẽ ban cho cha một ơn hoàn hảo hơn cha có thể xin mẹ. Cha theo lời khuyên và mẹ Maria đã cho khỏi bệnh. Phần chúng ta, nếu chúng ta ước ao được phúc nữ vương thiên đàng đến viếng thăm, thì điều chúng ta phải tận lực làm là ân cần đến thăm viếng mẹ, hoặc trước ảnh tượng mẹ, hoặc trong một đền thờ kính mẹ. Xin đọc câu chuyện sau đây sẽ thấy Đức Mẹ đem những hồng ân đặc biệt thế nào thưởng công cho những người con nhiệt tâm đến viếng mẹ. Bức thư không địa chỉ. Trong niên sử dòng thánh Francisco có thuật chuyện này: Hai tu sĩ dòng lên đường đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ. Đến giữa một khu rừng thì trời ập tối. Vừa bối rối vừa lo âu, hai thầy không biết sẽ ra sao. Cứ bước liều trong đêm tối thì thấy một ngôi nhà ở trước mặt. Hai thầy tiến tới và sờ soạng tìm cửa. Tìm được rồi, bèn gõ cửa gọi. Có tiếng từ trong vang ra: Ai đó? Hai tu sĩ lạc đường trả lời: Chúng tôi là hai tu sĩ nghèo, rủi bị đêm xuống giữa rừng sâu này, xin đến ngủ nhờ để khỏi bị muông rừng làm hại đêm nay. Cửa mở, hai thầy thấy hai tiểu đồng y phục sang trọng ra đón tiếp chào mừng lịch sự. Hai thầy mới hỏi xem ai làm chủ lâu đài này, thì tiểu đồng trả lời là một bậc mệnh phụ rất hảo tâm. Hai thầy tỏ ý kiến: Chúng tôi muốn đến bái chào và cảm tạ lệnh bà. Vâng, chúng tôi sẽ dẫn hai thầy tới, bà đang mong gặp các thầy. Họ lên thang gác, qua những căn phòng trang trí tráng lệ, trân bảo sáng choang, tỏa mùi hương linh thiêng ngào ngạt. Khi tới căn phòng bà chủ ở, hai thầy gặp một bậc mệnh phụ oai nghi diễm lệ đon đả chào mời, và hỏi các thầy đi đâu. Hai thầy trả lời là đi kính viếng một đền thờ Đức Mẹ. Thì bà nói: Dịp tiện quá, bao giờ các thầy lên đường, tôi muốn kính gửi một phong thư. Phong thư này sẽ giúp được các thầy nhiều lắm. Khi bà nói, hai thầy cảm thấy lòng bừng bừng lửa mến yêu Thiên Chúa, và linh hồn tràn ngập một nguồn vui chưa hề thấy bao giờ. Rồi các thầy từ giã bà đi sang phòng ngủ. Nếu thật họ có ngủ được trong lúc hạnh phúc như vậy. Hôm sau, các thầy lại lên cảm ơn bà ân nhân và xin từ biệt. Bà trao cho hai thầy bức thư nói tối qua, và các thầy lại lên đường. Đi khỏi lâu đài một quãng khá xa, các thầy mới nhận ra là thư bà gửi không có địa chỉ người nhận. Hai thầy bèn trở lại, nhưng vòng đi vòng lại mấy lần mà cũng chẳng thấy lâu đài hôm qua đâu cả. Sau cùng, hai thầy bàn nhau mở thư xem nói gì và gửi cho ai. Thư nói về Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Các thầy đọc xong mới biết là bà mệnh phụ nói chuyện với mình đêm qua rồi, chính là mẹ Thiên Chúa. Để tưởng thưởng lòng tôn sùng của hai thầy, mẹ đã cung cấp cho hai thầy của ăn nơi ngủ đêm qua. Rồi mẹ thúc giục hai thầy cứ bền tâm vững chí yêu mến phụng sự mẹ, cam đoan với hai thầy là mẹ sẽ tưởng thưởng bội hậu những việc tôn kính các thầy làm dâng mẹ, và hứa sẽ cứu trợ các thầy trót cuộc đời và lúc lâm chung. Dưới thư có chữ ký này: mẹ là Maria Trinh Nữ. Chẳng cần phải nói cũng biết hai tu sĩ đó đã nhiệt liệt cảm tạ mẹ chừng nào, và hứa sốt sắng mến yêu phụng sự mẹ luôn luôn chừng nào. Xin mẹ thương thăm viếng con. Lạy Đức Trinh Nữ vô nhiễm đầy phúc đức, mẹ là đấng ban phát hết mọi ân sủng chưa ban, nên mẹ là hy vọng của cả loài người, là hy vọng của riêng con. Con cảm tạ Chúa không ngừng vì đã ban cho con được nhận biết mẹ, đã cho con hiểu biết phương thế con phải dùng để được Chúa ban ơn và được cứu rỗi. Phương thế đó chính là mẹ. Lạy mẹ uy linh Thiên Chúa, con nhận thật rằng trước hết phải nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, rồi nhờ mẹ can thiệp, con mới được độ phúc đời đời. Lạy Nữ Vương, mẹ đã vội vã biết bao khi đi thăm viếng bà Isave để thánh hóa gia đình bà. Ôi, xin mẹ đoái thương thăm viếng nhà linh hồn nghèo cực của con. Xin mẹ hãy vội vã đến đi. Mẹ biết linh hồn con nghèo khổ biết bao, bị sâu xé vì bao tai nạn hơn con nhiều. Nào là những cảm tình phóng túng, nào là những tập quán xấu xa, nào là những tội lỗi vô số và biết bao nhiêu tật bệnh chỉ có thể làm nó phải trầm đọa đời đời. Nhưng lạy mẹ là đấng giữ kho ơn Chúa, chỉ có mẹ mới làm cho con nên sang giàu, chỉ có mẹ mới chữa hồn con lành mạnh khỏi hết những tàn tật của nó. Xin mẹ đến thăm con khi con còn sống ở đời, nhất là xin mẹ đến thăm viếng con trong giờ con hấp hối, vì lúc ấy con còn cần được mẹ giúp đỡ hơn nữa. Thật ra con chẳng dám xin mẹ cho con được hạnh phúc thấy mẹ hiện ra ở đời này, như mẹ đã từng ban cho một số rất đông các tôi tớ mẹ. Các vị đó không phải là những người bất xứng và bội nghĩa như con. Con chỉ xin mẹ nhận con vào thiên đàng để được nhìn ngắm mẹ, để được yêu mến mẹ hơn và cảm tạ mẹ vì hết những ơn lành mẹ ban cho con, thế là đủ. Trong thời gian đợi chờ này, mẹ chỉ ban ân sủng viếng thăm con là con đã quá hạnh phúc rồi. Vâng, mẹ chỉ cầu nguyện cho con là đủ. Vậy, lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu xin cho con, xin mẹ phó trao cho con trí thánh của mẹ. Mẹ biết rõ con khổ sở và cần thiết những gì hơn con nhiều. Con còn nói gì được với mẹ nếu không phải là lời: xin mẹ thương xót con. Con rất khốn nạn, rất ngu muội, chẳng biết cả đến phải nhận ra và xin những ân sủng nào rất cần thiết cho con nữa. Nhưng phần mẹ, lạy Nữ Vương, lạy mẹ rất ngọt ngào, xin mẹ xin con mẹ ban cho con những ân sủng nào mẹ biết là ích lợi cho linh hồn con, những ơn quan trọng nhất đến vĩnh phúc của con. Con xin ký thác toàn thân con trong tay mẹ. Con chỉ xin Chúa oai nghi vì công nghiệp Chúa Giêsu cứu Chúa của con, ban cho con những ân sủng mẹ cầu xin cho con mà thôi. Lạy mẹ rất thánh, xin mẹ hãy cầu xin, hãy cầu xin cho con ơn nào mẹ thích nhất. Lời mẹ cầu xin chẳng phải Chúa từ chối bao giờ, vì là lời của một người mẹ xin với con mình. Và con mẹ mến yêu mẹ rất mực, đến coi việc được thực thi hết những điều mẹ ước muốn là hạnh phúc của mình, để tăng thêm hiển vinh cho mẹ và chứng thực người yêu mến mẹ thiết tha. Lạy mẹ, con chỉ xin nói điều này là con hoàn toàn tin tưởng nơi mẹ, xin mẹ cũng chỉ lo phần rỗi đời đời của con. Amen.